chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 8, chương trình có các nội dung chính sau: Cách mạng tháng 8 năm 1945, bản hùng ca vĩ đại, phát huy vai trò tổ chức công đoàn, những bóng hồng trên sàn đấu võ. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác quân sự quốc phòng, công tác 1389, pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật, chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre. Đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre thực hiện tốt phối hợp hoạt động theo Nghị định 0203 của Chính phủ, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lãnh đạo chặt chẽ công tác tập quấn huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch, tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển, kịp thời xử lý các phương tiện vi phạm. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các đơn vị kịp thời trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ, đồng thời tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung xây dựng tiềm lực thế trận khu vực phòng thủ, thực hiện hiệu quả đề án, phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027.
Đại tá Chìm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, kiểm tra thực tế xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định và khu thực binh A trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2023. Đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang như hệ thống văn kiện, chuẩn bị các khối đạt 85% kế hoạch, khu căn cứ chiến đấu giả định của tỉnh và thành phố Vị Thanh hoàn thành 70% tiến độ, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể sớm hoàn chỉnh hệ thống văn kiện theo quy định để tỉnh vào hợp luyện, luyện tập và diễn tập chính thức, bố trí sắp xếp hệ thống hầm hào, công sự, ngụy trang phù hợp, đảm bảo đúng quy định, phối hợp chặt chẽ các đơn vị quân khu, xây dựng kế hoạch, kết cấu, tình huống phù hợp, hình thức chiến thuật xác định và tổ chức huấn luyện, luyện tập nhuần nhuyễn sát tình hình thực tế.
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Bùi Quy Biết, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình thực tế tại địa bàn, chức năng nhiệm vụ của Quân khu 9 và một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của lực lượng vũ trang quân khu. Nổi bật, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, các địa phương tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, giữ vững quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới biển đảo nơi cực nam của Tổ quốc và mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Bùi Quy Biết trao đổi những vấn đề kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện có của học viện và lịch trình khảo sát nghiên cứu trên địa bàn quân khu 9 để hoàn chỉnh tài liệu phục vụ công tác giảng dạy theo chương trình làm việc. Đoàn cán bộ Học viện Quốc phòng cũng đến nghiên cứu thực tế tại Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Cà Mau và Đồng Tháp.
Dự đối thoại dân chủ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đánh giá cao tinh thần cởi mở, thẳng thắn của cán bộ chiến sĩ hai đơn vị đã trình bày khó khăn vướng mắc, tâm tư nguyện vọng trong thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tướng Hồ Văn Thái yêu cầu Đảng ủy quân sự hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tiếp tục quán triệt nghị quyết số 133 của Đảng ủy quân khu về lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền dân chủ của cán bộ chiến sĩ, hoạt động các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trên ba mặt dân chủ lớn, tôn trọng lắng nghe ý kiến, kịp thời giải đáp hợp tình hợp lý, tạo sự thống nhất cao trong toàn đơn vị.
Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tổng tham mưu tổ chức chấm thi công tác này toàn quân lần thứ 6 và kiểm tra trạm đo lường chất lượng thuộc xưởng 201 Cục Kỹ thuật Quân khu 9. Ban giám khảo và đoàn kiểm tra nhận xét đơn vị thiết lập duy trì hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn TCVN QS877/2014. Hệ thống sổ sách mẫu biểu quản lý đo lường đầy đủ, cập nhật dữ liệu kịp thời, tem kiểm định, dấu nghiệp vụ được quản lý và sử dụng đúng theo quy định. Các phép kiểm định, thử nghiệm, đúng năng lực được công nhận. Về thực hành phúc tra, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, trang bị liên kết chuẩn. Cán bộ dự thi chấp hành tốt quy định bảo hộ lao động, tư thế tác phong khẩu khí rõ ràng dứt khoát, thao tác thuần thục, nắm chắc nội dung và đối tượng kiểm tra. Kết quả phần thi trắc nghiệm đạt 9 trên 10 điểm, đo lường chất lượng đạt 52 trên 55 điểm. Thực hành phúc tra phân cấp chất lượng xe ô tô quân sự đạt 22,4 trên 25 điểm. Kết luận chung, quân khu 9 đạt loại giỏi, đủ năng lực kiểm định, thử nghiệm, bảo đảm môi trường làm việc.
Tại hội nghị, thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung về công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, bảo đảm nơi ăn nghỉ đưa đón đại biểu, công tác tổ chức hoạt động chào mừng, công tác chuẩn bị cấp văn kiện phục vụ hội nghị, trang trí đại hội, chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. Thiếu tướng Quỳnh Giang Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, đánh giá cao công tác chuẩn bị và các ý kiến đóng góp. Đồng chí Phó Chính ủy đề nghị cơ quan chức năng hoàn chỉnh kế hoạch, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng cấp văn bản kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, không để sót việc, chồng chéo nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nhịp nhàng hiệu quả, góp phần thành công đại hội.
Kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát nội dung công việc, tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị, chủ động phối hợp hiệp đồng các đơn vị liên quan, bảo đảm cho lễ kỷ niệm đạt mục đích yêu cầu đề ra, nhất là bảo đảm đón tiếp đại biểu trọng thị nghĩa tình, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về quá trình chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của Trung đoàn 1 trong 60 năm qua.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn thông tin an ninh mạng cho các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Được bồi dưỡng hệ thống lại một số văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và các cấp về an toàn thông tin an ninh mạng, hướng dẫn cài đặt các giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống máy tính của các đơn vị, nhằm bổ sung giải pháp bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng, góp phần ngăn chặn và bảo vệ hệ thống máy tính trước nguy cơ tấn công của các loại mã độc.
100 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tỉnh Cà Mau và cơ quan trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Nội dung bồi dưỡng 20 chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, chiến lược quốc phòng an ninh, một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, chiến lược bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, thực hành bắn súng ngắn K-54.
Đại tá Đặng Văn Hiếu, chủ nhiệm hậu cần quân khu 9, chủ trì hội nghị đề xuất xây dựng biểu tổ chức biên chế Bệnh viện quân y 121. Theo đó, khi thực hiện sáp nhập Bệnh viện quân y 120 vào Bệnh viện quân y 121, có nhiệm vụ cứu chữa, điều trị, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, các đối tượng chính sách, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quân dân và dịch vụ y tế cho nhân dân khu vực đóng quân, tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật, vệ sinh phòng bệnh, phối hợp với hệ thống y tế dự phòng dân y trên địa bàn các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch các đơn vị. Đại tá Đặng Văn Hiếu yêu cầu duy trì luân phiên tổ quân y tại xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang và triển khai công tác huấn luyện nghiên cứu khoa học, giám định y khoa, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.
Lữ đoàn Công binh 25 bế giảng lớp huấn luyện cán bộ quân B quân nhân dự bị năm 2023. Qua 15 ngày huấn luyện, cán bộ quân B quân nhân dự bị hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kết quả kiểm tra 100% đạt khá, có 3 đồng chí được Lữ đoàn Công binh 25 tặng giấy khen.
Lữ đoàn 962 phối hợp Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 92 quân khu 9 tổ chức học tập các chuyên đề pháp luật năm 2023 cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong toàn lữ đoàn. Nội dung học tập: Luật thi đua khen thưởng năm 2022, Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và quy định của Bộ Quốc phòng về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật thanh tra năm 2022, thực trạng và một số giải pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm cố ý gây thương tích và hành hung đồng đội trong lực lượng vũ trang quân khu.
Tòa án quân sự quân khu 9 tổ chức xét xử vụ án đối với bị cáo Trần Minh Châu bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khi còn công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, bị cáo Trần Minh Châu sinh năm 1972, quê quán Trà Vinh, lợi dụng sự tín nhiệm của 23 đồng chí cùng đơn vị để đứng tên vai tín chấp tại các ngân hàng rồi đưa tiền cho bị cáo để sử dụng vào mục đích cá nhân với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Khi không có khả năng trả nợ, Trần Minh Châu trốn khỏi địa phương và bị bắt tạm giam ngày 5 tháng 4 năm 2022. Tại phiên tòa, Trần Minh Châu thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tính chất, mức độ, nhân thân bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Minh Châu 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khoảng 4, điều 175 Bộ luật hình sự.
113 giáo viên giảng dạy các môn giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông trong tỉnh An Giang được nghiên cứu các chuyên đề, những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thống nhất về nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện súng tiểu liên AK, điều lệnh đội ngũ, băng bó vết thương, xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực môn giáo dục quốc phòng và an ninh, thống nhất phương pháp soạn thảo bài giảng.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, cách đây 78 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, đánh dấu sự thành công của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi sự áp bức bóc lột gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Ngày 19 tháng 8 năm 1945, khi đảng ta mới tròn 15 tuổi, chưa có đến 5.000 đảng viên, nhưng đã lãnh đạo nhân dân ta, làm nên cuộc cách mạng long trời, lở đất, đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra, giành được thắng lợi ở nông thôn, đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam, và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam. Ngày 19 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu. Ngày 25 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre. Ở Côn Đảo, đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm, nổi dậy, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội lịch sử, trước cuộc meeting của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước ta. Cách mạng tháng 8 thành công có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Đó là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta sống dưới ách kìm kẹp của thực dân phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là sự thể nghiệm thành công đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc, trải qua mấy ngàn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc, hòa quyện với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với xu thế của thời đại, vì hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, của cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Ngày nay đất nước hòa bình thống nhất, nhân dân được thừa hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc. Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân lại đặt ra những thách thức mới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và cạnh tranh chiến lược giữa các nước đang diễn ra hết sức phức tạp. Những vấn đề an ninh phi truyền thống nổi lên tác động sâu rộng đến đời sống của người dân. Trước bối cảnh đó, chúng ta cần tỉnh táo, linh hoạt, dự báo, nhận định, đánh giá đúng tình hình, thời cơ, vận hội và trở ngại thách thức, khó khăn trực tiếp tác động đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn kết, vận dụng kết quả tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với triển khai thực hiện quan điểm về bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, xây dựng thế trận lòng dân trong hoạch định chủ trương đường lối và ban hành chính sách pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tạo tiềm lực sức mạnh tổng hợp cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, gắn tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân với xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Đồng thời không ngừng củng cố, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để mỗi người dân thật sự là chủ thể tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Để đem sương máu quyết lòng chiến theo cho tương lai. 19 tháng 8 khi muôn dân căm hận kêu thét, tiến lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung. 19 tháng 8 anh sao tự do đến tới, cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng, mau pha tươi hồng Việt Nam cùng bay khắp chốn ra sờ. Người Việt Nam đều thống nhất gieo vang lời thề. 19 tháng 8 chưa quên là ngày khởi nghĩa, hạnh phúc sáng tỏ non sông Việt Nam.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2023, các tổ chức công đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu 9 chăm lo tốt đời sống cán bộ, đoàn viên và người lao động. Sự quan tâm này không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Hơn 20 năm gắn bó với xí nghiệp khai thác và chế biến đá cô tô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622, anh Lê Thanh Tuấn Em luôn hoàn thành nhiệm vụ lái xe công trường. Dù tiết kiệm chi tiêu, nhưng người con quê Cần Thơ vẫn chưa xây được ngôi nhà kiên cố trên vùng núi đồi An Giang. Năm 2020, anh Tuấn Em được tặng căn nhà mái ấm công đoàn nghĩa tình đồng đội. Hơn 3 năm qua, niềm hạnh phúc ấy vẫn nguyên vẹn trong anh.
Ngoài xí nghiệp hỗ trợ 80 triệu, còn đất đá xí nghiệp cũng hỗ trợ luôn, mới cắt nổi được cái nhà. Từ lúc mà tặng nhà, vợ chồng con cái cũng lo làm ăn cũng ổn, con học tới nơi tới chốn.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Kim Hoàng công tác tại tổ sản xuất 1, xưởng may cục hậu cần quân khu 9 được xét tặng 70 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn nghĩa tình đồng đội. Với số tiền này và 100 triệu đồng tiết kiệm, chị xây ngôi nhà 80m² ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ước mơ ngôi nhà khang trang sau 24 năm gắn bó với xưởng may giờ thành hiện thực. Nhờ an cư, thu nhập ổn định nên người lao động xác định gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, cùng nỗ lực sản xuất tăng doanh thu hàng năm. Từ đó thu nhập bình quân mỗi năm tăng 10%. Các chế độ thưởng Tết cũng cao hơn, chị Nguyễn Thị Kim Hoàng chia sẻ.
Nhà cũ thì nó ợp ẹp, nó ẩm thấp này kia, thì nói chung thì nó không có phấn khởi bằng năm nay. Cái nguồn hàng của đơn vị thì rất là nhiều, cho nên là cái lương năm nay là ổn định hơn.
Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ người lao động là việc làm cần thiết và ý nghĩa. Qua đó cổ vũ từng cá nhân tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến nhiều sản phẩm hiệu quả thiết thực. Xuất phát từ thực tế hàng năm, xưởng 201 cục kỹ thuật quân khu 9 tiếp nhận sửa chữa từ 60 đến 80 xe, trong đó thường xuyên vớt tang trống phanh nhưng có nhiều loại kích thước khác nhau, đường kính từ 250 đến 500 mm nên không dễ thực hiện. Nghiên cứu cải tiến nồng ủ động máy tiện C6 20G.
Để tiện được cái các lỗi cái tăng chống phanh này á, thì phải tháo rời toàn bộ cây bạc đạn, gá cặp rất khó khăn và định tâm, mất nhiều thời gian và công sức, ảnh hưởng đến cái tiến độ cũng như là cái chất lượng sản phẩm.
Sáng kiến ra đời hiệu quả nhiều mặt, như áp dụng ở các xưởng cơ khí, phục vụ sửa chữa xe ô tô trong toàn quân nhằm nâng cao năng suất và giảm thời gian sửa chữa, tăng độ chính xác và tin cậy khi xe hoạt động. Sản phẩm này đạt giải 3 cuộc thi đề tài sáng kiến trong công đoàn quân đội lần thứ 4. Ngoài ra, thiếu tá Đinh Văn Bền còn đạt giải khuyến khích hội thi cơ khí toàn quân, được tặng danh hiệu thợ giỏi, tuyên dương thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội giai đoạn 2017-2022. Với đại quý thạc sĩ Quỳnh Thị Thanh Thủy, tổ trưởng kiểm nghiệm xưởng dược 131 cục hậu cần quân khu 9, sau khi đạt giải 3 đề tài khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn HB và các thành phần hóa học của cây rau mương, chị bắt tay nghiên cứu đề tài đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật trong cây nghệ vàng ở kho xưởng dược bằng phương pháp so sánh hàm lượng curcumin. Đã có nhiều công trình nghiên cứu và dự án trồng trọt chiết xuất từ cây nghệ loài ưa ẩm, dễ sống, dễ trồng. Tuy nhiên, để trồng nghệ vừa đạt năng suất cao, vừa chất lượng làm dược liệu phải đúng thổ nhưỡng, kỹ thuật. Qua thời gian trồng nghệ vàng thực nghiệm, tỷ lệ nảy mầm cũ đạt trên 98%, mỗi mét vuông thu hoạch khoảng 40 kg. Đại quý thạc sĩ Quỳnh Thị Thanh Thủy cho biết,
khi mà kiểm tra cái chất lượng của nghệ á, thì cái hàm lượng tinh dầu đạt được là khoảng gần 5,8%, là cao hơn 4% là so với quy định của dược điển Việt Nam năm hiện hành. Và cái hàm lượng curcumin mà chiết xuất được á, từ 8 đến 15%, năng suất đã đạt gấp đôi.
Với kết quả nghiên cứu thành công, góp phần phục vụ sản xuất thuốc cũng như mở ra nhiều hướng mới về trồng trọt, chiết xuất dược liệu. Bên cạnh đó, với điều kiện địa lý, diện tích đất và nguồn nhân lực, các đơn vị quân khu 9 có thể trồng nguyên liệu sạch, làm thuốc và áp dụng phát triển kinh tế. Có thể khẳng định khi tổ chức công đoàn quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đoàn viên và người lao động, thì các anh chị luôn nỗ lực cống hiến, đóng góp công sức trí tuệ trên từng cương vị đảm nhiệm, lĩnh vực phụ trách. Từ đó, góp phần cùng cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Từ thành phố tới nơi rừng xa thẳm, sum họp về đây vang khúc hát công đoàn. Công đoàn Việt Nam xây dựng nước non tươi đẹp, cùng nhau đi tới bước dưới cờ đảng quang vinh. Vì cuộc sống của người lao động, vì quyền lợi giai cấp công nhân, vì chủ nghĩa xã hội ta đi tới. Nào bạn ơi, hát vang bài ca, công đoàn Việt Nam cuộc sống của ta. Đội ngũ công đoàn lớn mạnh, cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu. Vì ngày mai tiến lên bạn ơi, công đoàn Việt Nam vang mãi bài ca.
Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền,
vì tổ quốc chúng ta tiến lên, cùng nhau đi đắm thắm tổ nước non này.
Thưa quý tín giả và các đồng chí, hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2023 khép lại. Người xem không chỉ hồi hộp trước các trận đấu kịch tính mà còn ấn tượng sự nỗ lực của 78 bóng hồng trên sàn thi đấu. Các vận động viên nữ đã thể hiện sự nỗ lực nhiệt huyết trong luyện tập, bản lĩnh vững vàng và khả năng làm chủ thế trận của phái yếu ở môn thể thao cần sức mạnh này.
Trong 504 vận động viên tham gia hội thao năm nay, có 78 nữ đến từ các đơn vị quân khu 3, quân khu 4, quân khu 7, quân khu 9, trường sĩ quan đặc công, trường sĩ quan lục quân 2, tranh tài ở 6 hạng cân từ 51 đến 64 kg. Nếu ở đơn vị, công việc của các nữ quân nhân chủ yếu là văn thư, quân y, nấu ăn, tuyên quấn, đòi hỏi sự cẩn thận, khéo léo, thì trên sàn đấu, các chị mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt không thua kém nam quân nhân. Đại quý Hoàng Thị Quyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Trung quý Nguyễn Mai Trinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.
Em nói chung cũng tranh thủ đó chị, tranh thủ ví dụ như là giờ thứ 8 hay là buổi tối mà về nhà với con sau khi xong hết rồi thì em cũng có tập thể dục, tập võ thuật khoảng 1 tháng.
Mấy trận đầu em rất là tâm lý, càng về sau thì em đánh là hết mình luôn tâm lý, nhưng mà sợ thì vẫn sợ, nhưng mà đấu hết khả năng của mình. Là
thiếu úy Phạm Thùy Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương, là một trong những nữ võ sĩ gây ấn tượng nhất trên sàn thi đấu lần này. Bởi chị nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ, bảo vệ thành công huy chương vàng giải đấu năm ngoái, mà còn thắng áp đảo đối thủ năm nay. Với tỷ số lần lượt là 10-0, 11-0 và 10-0, từ các trận đấu vòng loại đến chung kết, giúp chị giành giải thưởng cao nhất hạng cân 54-57kg nữ.
Hiện tại cảm xúc em thực sự là rất khó tả. Áp lực nhiều nên là đến lúc giành được, bảo vệ được cái tấm huy chương vàng của mình, cảm thấy mình rất là gọi là bản lĩnh. Dạ. Em cũng cảm thấy phục bản thân mình.
Với vận động viên Lê Trà Mỹ, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4, Quân khu 9, đây là lần thứ 2 tham gia hội thao và chiến đấu tay không, chỉ đặt quyết tâm đổi màu huy chương. Dáng người nhỏ nhắn, lợi thế không nhiều nên chị chú trọng rèn thể lực, nhất là các bài tập bổ trợ.
Em cũng có tìm hiểu về cái bộ môn này hồi của năm 2022. Em tập vô bộ môn boxing nhiều hơn để em đánh đầu tay tốt hơn, cố gắng hết sức để em lấy thành tích cao nhất cho đơn vị.
Khác với dáng vẻ dịu dàng của một nhân viên văn thư, thiếu úy Trương Kiều Hân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, khiến nhiều người bất ngờ trước những đòn tấn công mạnh mẽ, dứt khoát cùng chiến thuật thông minh, linh hoạt trên sàn thi đấu. Lần đầu tiên tham gia hội thao, Kiều Hân về đích với tấm huy chương bạc hạng cân 51-54kg, cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của nữ võ sĩ không chuyên xứ Bạc Liêu.
Thời gian sau này em sẽ về đơn vị cố gắng tập luyện nhiều hơn để những hội thao, mùa giải lần sau có thể cống hiến hết mình, có thể giành được thành tích cao nhất.
Hội thao năm nay có 78 nữ tham gia thi đấu 6 hạng cân, trong đó nhiều nhất là nhóm tuổi 18-27 với 46 đồng chí. Chung cuộc, ban tổ chức trao 9 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 huy chương đồng cho các nữ vận động viên thi đấu xuất sắc. Sự nỗ lực và bản lĩnh của các vận động viên nữ không chỉ góp phần tạo thêm khí thế sôi nổi của hội thao mà còn cổ vũ truyền lửa cho các nữ quân nhân đang công tác trong các cơ quan đơn vị toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của phụ nữ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Từ Bà Triệu Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, tới ngày nay vẹn toàn đất nước, hàng triệu chị em xông lên đồng lòng cùng trang nam nhi chiến đấu hy sinh cho tự do đồng lờ. Đi lên chị em phụ nữ quân đội nhân dân, ngôi sao trên mũ sáng ngời dồn vang nhịp bước quân hành, dù bao gian khó quyết chí ta lỡ không, ta không ngoái quên niềm vui hạnh phúc gia đình chăm lo. Xông lên đồng lòng cùng trang nam nhi chiến đấu hy sinh cho tự do đồng lờ. Đi lên chị em phụ nữ quân đội nhân dân, ngôi sao trên mũ sáng ngời dồn vang nhịp bước quân hành, dù bao gian khó quyết chí ta lỡ không, như trăm con sông về biển đông tình bác như còn mênh mông.
Các đồng chí và quý tín giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý tín giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 27 tháng 8 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.